Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc giúp đỡ những người ở trong tình trạng hôn nhân tan vỡ, ly dị, hôn nhân hỗn hợp và khác đạo, theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của ông bà Christian và Marie-France de Paillet, lập trường cho trẻ em nghèo ở Campuchia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về người giáo dân với việc mục vụ xã hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, dấn thân trong sứ vụ ngôn sứ, loan báo lời Chúa trong các môi trường ngoại ô của cuộc sống con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 2 tháng 5, dành cho 50 thành viên tổng tu nghị dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, nhân dịp bắt đầu kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tổng tu nghị là ký ức và ngôn sứ trong các khu ngoại ô của tự do và đề cao bao nhiêu thành tích của dòng trong 8 thế kỷ qua như cứu chuộc những người bị bắt làm nô lệ, dấn thân truyền giáo ở tân thế giới, bao nhiêu phần tử của dòng nổi bật về đời sống thánh thiện và trí thức. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ vụ ngôn sứ mà dòng đang nhắm phát triển. Đức Thánh Cha nói, vị ngôn sứ là người được sai đi, được sức giàu, đã nhận lãnh ơn của Chúa Thánh Linh để phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Anh em cũng đã nhận lãnh một hồng ân và được thánh hiến để thi hành một sứ mạng là công trình từ bi thương xót, theo Chúa Kitô mang tin mừng đến cho người nghèo và giải thoát kẻ bị tù đày. Anh em thân mến, lời khấn dòng của chúng ta là một hồng ân và là một trách nhiệm lớn, nhưng chúng ta mang nó trong bình sành. Chúng ta không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng luôn tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự tỉnh thức, kiên trì trong việc nguyện gẫm, vun trồng đời sống nội tâm. Đó là những cột trụ nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha nói, nếu Thiên Chúa hiện diện trong đời sống anh em, thì niềm vui mang tin mừng của Chúa sẽ là sức mạnh và là niềm vui của anh em. Ngài cũng nhắc nhở rằng, vị ngôn sứ đi tới các khu ngoại ô, vì thế cần phải mang hành lý nhẹ. Chúa Thánh Linh là làn gió nhẹ thúc đẩy chúng ta tiến bước. Dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi do Pietro Nolasco thành lập năm 1218 ở thành Barcelona, Tây Ban Nha, với mục đích nguyên thủy là giải thoát các tín hữu Công giáo bị bắt làm nô lệ cho người Hồi giáo. Vì thế, ngoài ba lời khấn thông thường, các tu sĩ của dòng có lời khấn cứu chuộc, dấn thân sẵn sàng đổi mạng cho các tù nhân có nguy cơ chối bỏ đức tin. Hiện nay dòng có 681 tu sĩ, trong số này có 529 linh mục và hoạt động tại 159 nhà trên thế giới, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Sau công đồng chung Trento vào năm 1603, một số tu sĩ của dòng thành lập nhánh cải tổ và sống nhặt phép, nhưng hiện nay nhánh này chỉ có 34 tu sĩ.
Roma, thánh tích hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng tại Roma từ ngày hôm nay mùng 3 đến 15 tháng 5 tới đây. Cuộc trưng bày trong khuôn khổ năm thánh đặc biệt sẽ được khởi sự với thánh lễ do Đức Hồng Y Cocco Balmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, chủ sự lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày thứ Ba, mùng 3 tháng 5, cũng là lễ kính hai thánh nhân tại Vương Cung Thánh Đường các thánh tông đồ ở Roma. Giờ mở cửa cho các tín hữu kính viếng sẽ từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Từ khoảng năm 560, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pelagio thứ nhất, di hài hai thánh tông đồ được giữ tại Vương cung Thánh đường các thánh tông đồ. Từ năm 1560, nhà thờ này do các cha dòng Francisco viện tu coi sóc. Di hài hai thánh tông đồ được tìm thấy tại đây vào năm 1875 và nghi thức xác nhận di hài hai thánh nhân đã diễn ra ngày 5 tháng 4 vừa qua tại tầng hầm Vương cung Thánh đường vừa nói, trước sự hiện diện của cộng đồng các cha dòng Francisco viện tu. Nơi đây cũng là trụ sở bề trên tổng quyền của dòng. Dòng Francisco viện tu hiện nay cũng bảo quản di hài Thánh Francisco ở Assisi và Thánh Anton ở thành Padova, Bắc Italia.
Roma, 900 nữ bề trên tổng quyền thuộc các dòng trên thế giới sẽ nhóm đại hội 3 năm một lần tại Roma từ ngày 9 đến 13 tháng 5 tới đây về chủ đề kiến tạo tình liên đới hoàn cầu cho sự sống. Đại hội này do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ tổ chức lần thứ 20. Đặc biệt lần này có 4 bề trên tổng quyền của 4 dòng mến thính giá ở Việt Nam cũng được tài trợ để có thể tham dự, không kể một số vị khác thuộc dòng trước quan phòng Porcia hay dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp. Trong thông cáo, Văn phòng Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ cho biết chủ đề khóa họp nói đến những thách đố gọi hỏi các tham dự viên liên quan đến những dấu chỉ thời đại, như trái đất là căn nhà chung, các khu vực ngoại ô của cuộc sống và của xã hội, những người di dân, nạn buôn người, vấn đề hòa bình và câu trả lời tông đồ trong tư cách là những phụ nữ thánh hiến. Trong số các thuyết trình viên có nữ tu Jose Marie Nassif người Mỹ, dòng các trường học Đức Bà thuộc tổ chức Conrad Hilton, nói về sự nâng đỡ dành cho tình chị em giữa các nữ tu trên thế giới. Vào cuối đại hội sẽ có một tuyên ngôn chung được công bố, chứa đựng những quyết tâm cụ thể trong các thách đố về môi trường, xã hội ngày nay. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ tiếp kiến các nữ bề trên dự kiến vào ngày thứ Năm 12 tháng 5 tới đây. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, trong giáo hội hiện có 683.000 nữ tu đã khấn thuộc khoảng 2.000 dòng nữ.
New Delhi, một giám mục ở miền Nam Ấn Độ, đã bị những kẻ lạ mặt bắt cóc, hành hung và đòi tiền. Đó là Đức Cha Prasad Ganlela, giám mục giáo phận Kudaba. Hãng tin Công giáo A Châu Ukan cho biết, hôm 25 tháng 4 vừa qua, trên đường về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại đền thánh Karunagiri, ngài bị những kẻ lạ mặt đi trên hai xe bắt cóc, bịt mắt, còng tay và bắt đi tới một nơi. Họ đánh đấm Đức Cha, chửi rủa. Họ hỏi Đức Cha về tình trạng tài chánh của giáo phận và đòi 5 triệu đồng rupee, tương đương với 75.325 Mỹ Kim. Họ nói, vì ông đã giúp đỡ nhiều người, nên ông cũng phải giúp đỡ chúng tôi nữa. Đức Cha hỏi, các ông là ai? Thì họ cho biết họ là cảnh sát. Sáng hôm sau, 26 tháng 4, bọn bắt cóc trả tự do cho Đức Cha Galela ở một địa điểm cách giáo phận của ngài 90 cây số. Tức Tổng giám mục Thummapala của Tổng giáo phận Hyderabad nói, thật là một điều không thể tưởng tượng được, người ta có thể làm những hành vi bạo hành như vậy, chống một chức sắc cấp cao của một cộng đoàn tôn giáo thiểu số, hoàn toàn hiến thân phục vụ những người nghèo túng và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Tổng giám mục kêu gọi các giới chức chính quyền điều tra tường tận vụ này và đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết số tín hữu chính thống Cốp tại Ai Cập đến hành hương tại Jerusalem năm nay tăng vọt trong tuần thánh. Từ ngày 24 tháng 4 đến 1 tháng 5 vừa qua, có ít nhất 5.700 tín hữu Cốp đến hành hương tại Jerusalem trong những ngày vừa qua, tức là tăng hơn 1.000 so với dịp lễ phục sinh năm ngoái. Đông đảo tín hữu Cốp hiện diện chứng tỏ sự vượt qua lệnh cấm hành hương tại Jerusalem do Đức Cố Thượng Phụ Shenouda III đề ra hồi năm 1979. Ngài đưa ra lệnh cấm đó trong bối cảnh xung đột căng thẳng giữa Israel và Ả Rập. Nhưng Đức Thượng Phụ vẫn không thay đổi ý kiến sau khi quan hệ giữa Israel và Ai Cập được bình thường hóa do Tổng thống Sadat. Lệnh cấm đó cho đến nay vẫn chưa chính thức được bãi bỏ, nhưng hồi năm 2014, có cuộc hành hương của 90 tín hữu Công giáo Cốp tại Thánh Địa trong tuần thánh. Sự kiện này cho thấy tính chất lỗi thời của lệnh cấm. Ngoài ra, chính Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt hiện nay, đã đến Jerusalem nhân dịp lễ an táng Đức Cố Tổng giám mục Abraham, thủ lãnh Cộng đoàn chính thống Copt ở Thánh Địa. Tuy cuộc du hành này được coi là một luật trừ, nhưng các tín hữu Copt Ai Cập coi đó là một dấu chỉ, chứng tỏ Đức Thượng Phụ không muốn bảo vệ một lệnh cấm có thể gây thiệt hại cho đời sống tinh thần của các tín hữu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài Giúp đỡ những người ở trong tình trạng hôn nhân tan vỡ, ly dị, hôn nhân hỗn hợp và khác đạo, theo tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục tìm hiểu chương 6 trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, về những viễn tượng mục vụ hôn nhân và gia đình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn trong tông huấn từ số 241 đến 251, bàn về việc giúp đỡ những người ở trong tình cảnh hôn nhân tan vỡ, ly dị và hôn nhân hỗn hợp, hôn nhân khác đạo. Đức Thánh Cha viết, đồng hành sau khi bị tan vỡ và ly dị. Trong một số trường hợp, sự đánh giá cao phẩm giá của mình và thiện ích của con cái đòi phải đặt ra những giới hạn vững chắc chống lại những đòi hỏi thái quá của người kia, chấm dứt một bất công lớn, sự bạo hành hoặc thiếu tôn trọng thường xuyên. Cần nhìn nhận rằng có những trường hợp khiến cho sự ly thân là điều không thể tránh được. Nhiều khi đó là điều cần thiết về luân lý khi phải giúp đỡ người phối ngẫu yếu thế hơn, hoặc những con cái nhỏ, tránh những vết thương trầm trọng hơn do sự lạm quyền và bạo hành, sự hạ giá và bóc lột, xa lạ hoặc dửng dưng. Dù sao đi nữa, phải coi giải pháp chia cách như một biện pháp cuối cùng sau khi mọi toan tính khác trở nên vô ích. Các nghị phụ ghi nhận rằng cần thực hiện một sự phân định đặc biệt để giúp đỡ mục vụ cho những người ly thân, ly dị, bị bỏ rơi. Cần phải đón nhận và nhất là đề cao giá trị sự đau khổ của những người đã chịu ly thân, ly dị và bị bỏ rơi một cách bất công, hoặc vì sự ngược đãi của người phối ngẫu, họ bó buộc phải chấm dứt sự chung sống. Không dễ tha thứ vì bất công họ đã chịu. Nhưng đó là con đường mà ơn thánh làm cho họ có thể thực hiện được. Từ đó cần có một nền mục vụ hòa giải và trung gian, nhất là qua các trung tâm lắng nghe chuyên biệt cần được thiết lập trong các giáo phận. Đồng thời những người ly dị không tái hôn, thường là những chứng nhân về sự chung thủy hôn nhân, cần được khích lệ tìm thấy trong phép thánh thể, lương thực nâng đỡ họ trong tình cảnh như thế. Cộng đồng địa phương và các vị mục tử phải ân cần giúp đỡ những người ấy, nhất là khi họ có con cái hoặc vì họ ở trong tình trạng nghèo khổ. Một sự thất bại trong hôn nhân trở thành điều gây chấn thương nặng nề và đau khổ hơn trong cảnh nghèo khổ, vì họ chỉ có ít ỏi phương thế để làm lại cuộc sống. Một người nghèo bị mất môi trường bảo vệ của gia đình thì họ dễ bị nguy cơ bỏ rơi gấp đôi và phải chịu mọi thứ rủi ro đối với cuộc sống của họ.
Đối với những người ly dị tái hôn, điều quan trọng là làm cho họ cảm thấy họ là thành phần của giáo hội. Làm sao để họ thấy mình không bị tuyệt thông và không bị đối xử như người bị vạ này? Lý do là vì họ vẫn luôn ở trong cộng đồng hiệp thông của giáo hội. Những tình trạng ấy cũng đòi một sự phân định kỹ lưỡng và một sự đồng hành trong thái độ rất tôn trọng, tránh mọi ngôn ngữ và cử chỉ làm cho họ cảm thấy bị kỳ thị và cần cổ võ họ tham gia vào đời sống cộng đoàn. Đối với cộng đoàn Kitô, chăm sóc những người ly dị tái hôn không phải điều làm suy yếu đức tin và chứng tá của giáo hội về sự bất khả phân ly của hôn phối. Đúng hơn, qua việc chăm sóc ấy, giáo hội biểu lộ đức bác ái của mình. Đằng khác, một số lớn các nghị phụ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho thủ tục xác nhận hôn phối vô hiệu được dễ dàng và mau lẹ, và có thể là hoàn toàn miễn phí. Sự chậm chạp trong việc cứu xét các vụ án hôn phối làm cho những người liên hệ bực mình và mệt mỏi. Hai văn kiện gần đây của tôi về vấn đề này đã đưa tới sự đơn giản hóa các thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Qua các văn kiện ấy, tôi cũng muốn nêu rõ sự kiện chính giám mục trong giáo phận của mình là thẩm phán của các tín hữu được ủy thác cho ngài coi sóc. Giám mục là chủ chăn và là thủ lãnh trong giáo phận ấy. Vì thế, việc thực thi các văn kiện nói trên là một trách nhiệm lớn đối với các vị bản quyền giáo phận. Chính các vị được kêu gọi xét xử một số vụ hôn phối. Và dầu sao đi nữa, các vị làm sao cho các tín hữu đạt được công lý một cách dễ dàng hơn. Điều này đòi phải có sự chuẩn bị nhân sự đầy đủ, gồm các giáo sĩ và giáo dân ưu tiên thi hành dịch vụ này của giáo hội. Vì thế, cần dành cho những người ly thân hoặc những cặp bị khủng hoảng, một dịch vụ thông tin, tư vấn và trung gian đi liền với việc mục vụ gia đình. Cũng có thể đón nhận cả những người nhắm tới một cuộc điều tra sơ khởi trong các vụ giải hôn phối.
Các nghị phụ cũng nêu rõ những hậu quả của sự ly thân hoặc ly dị đối với con cái. Trong mọi trường hợp, các em là nạn nhân vô tội của hoàn cảnh. Vượt lên trên mọi nhận xét mà người ta muốn đưa ra, con cái là những mối quan tâm đầu tiên cần để ý và không được để cho quan tâm hoặc mục tiêu nào khác làm lu mờ. Tôi xin các cha mẹ điều này, không bao giờ, đừng bao giờ anh chị em nắm con cái như con tin. Anh chị em chia lìa nhau vì bao nhiêu khó khăn và lý do khác nhau. Cuộc sống đã gây thử thách cho anh chị em, nhưng con cái không phải là những người phải mang gánh nặng vì sự chia cách này. Đừng dùng con cái như con tin để chống lại người kia. Làm sao để con cái, trong khi lớn lên, được nghe mẹ nói tốt về cha, mặc dù cha mẹ không còn sống chung với nhau nữa, và người cha nói tốt về người mẹ. Thật là vô trách nhiệm khi làm hư hỏng hình ảnh người cha hoặc người mẹ với mục đích chiếm đoạt lòng yêu mến của người con, hay để trả thù hoặc tự vệ, vì điều này sẽ làm tổn hại đời sống nội tâm của đứa trẻ và tạo nên những vết thương khó chữa lành. Mặc dù hiểu những tình cảnh xung đột mà các đôi vợ chồng phải trải qua, giáo hội không thể không là tiếng nói của những người yếu thế nhất, là những người con chịu đau khổ, thường là trong thinh lặng. Ngày nay, mặc dù sự nhạy cảm của chúng ta có vẻ tiến triển và tất cả những phân tích tinh vi về tâm lý của chúng ta, tôi tự hỏi không biết chúng ta có bị gây mê, không nhạy cảm nữa đối với những vết thương tâm hồn của các trẻ em hay không? Chúng ta cảm thấy sức nặng như trái núi đè bẹp tâm hồn của một trẻ em trong các gia đình mà người ta ngược đãi và gây đau khổ cho nhau, đến độ phá vỡ mối liên hệ chung thủy của hôn nhân. Những kinh nghiệm đau thương này không giúp các trẻ em trưởng thành, hầu mai sau có khả năng dấn thân chung cục. Vì thế, các cộng đồng Kitô không được để cho các cha mẹ ly dị tái hôn phải lẻ loi. Trái lại, phải hội nhập và đồng hành với họ qua công tác giáo dục. Thực vậy, làm sao chúng ta có thể khuyên các cha mẹ hãy làm tất cả mọi sự để giáo dục con cái về đời sống Kitô, nêu gương cho con cái về đức tin đầy xác tín và được thực hành, nếu chúng ta không để họ tham gia đời sống cộng đoàn như thể họ bị tuyệt thông? Chúng ta phải làm sao để không chất thêm những gánh nặng ngoài gánh nặng mà con cái họ phải gánh chịu trong những tình cảnh ấy? Giúp chữa lành những vết thương của cha mẹ và đón nhận họ về tinh thần, đó cũng là một thiện ích cho cả con cái, những người đang cần khuôn mặt gia đình của giáo hội đón nhận họ trong kinh nghiệm đau thương này. Ly dị là một điều ác, và thật là điều rất đáng lo âu vì con số các vụ ly dị gia tăng. Vì thế, nghĩa vụ mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình chắc chắn là phải củng cố tình yêu và giúp chữa lành các vết thương, để chúng ta có thể phòng ngừa sự lan tràn thảm kịch ly dị trong thời đại chúng ta.
Một số tình trạng phức tạp về hôn nhân, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các vấn đề liên quan đến hôn nhân hỗn hợp đòi phải được đặc biệt chú ý. Các cuộc hôn nhân giữa những người Công giáo và các tín hữu Kitô khác đã chịu phép rửa trong hình thái đặc thù của nó, có nhiều yếu tố nên đề cao và phát huy vì giá trị nội tại của nó, cũng như vì sự đóng góp mà nó có thể mang lại cho phong trào đại kết. Với mục đích ấy, cần tìm kiếm một sự cộng tác chân thành giữa thừa tác viên Công giáo và thừa tác viên không Công giáo, ngay từ giai đoạn chuẩn bị hôn phối và cử hành lễ cưới. Về việc rước lễ chung, chúng tôi nhắc nhớ rằng, quyết định cho người không Công giáo trong hôn phối hỗn hợp được rước lễ hay không, cần phải xử lý phù hợp với các quy luật chung hiện hành về vấn đề này. Đối với các Kitô hữu Đông Phương cũng như các tín hữu Kitô khác, để ý đến tình trạng đặc thù này, nghĩa là hai tín hữu Kitô chịu bí tích hôn phối. Tuy các đôi hôn phối hỗn hợp có chung bí tích rửa tội và hôn phối, việc rước lễ chung chỉ có thể là ngoại lệ, và trong mọi trường hợp cần tuân giữ các quy luật đã ấn định. Các hôn phối khác đạo là một nơi ưu tiên để đối thoại liên tôn. Hôn phối ấy có một số khó khăn đặc biệt về căn tính Kitô của gia đình, cũng như việc giáo dục tôn giáo cho con cái. Con số các hôn phối khác đạo đang gia tăng tại các miền truyền giáo và tại một số nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Sự kiện này đòi cấp thiết phải dự trù một việc săn sóc mục vụ khác nhau theo những bối cảnh xã hội và văn hóa khác biệt. Tại một số quốc gia không có tự do tôn giáo, người phối ngẫu Kitô bị bó buộc phải theo đạo khác thì mới được kết hôn và không thể cử hành hôn phối theo phép đạo với phép chuẩn, cũng như không được để cho con cái được rửa tội. Vì thế, chúng tôi phải tái khẳng định cần phải tôn trọng tự do tôn giáo đối với tất cả mọi người. Cần đặc biệt chú ý đến những người kết hôn với nhau trong những hôn phối như thế, không những trong thời kỳ trước lễ cưới. Các đôi vợ chồng và những gia đình, trong đó một trong hai người là Công giáo và người kia không có tín ngưỡng, thường phải đương đầu với những thách đố đặc biệt. Trong những trường hợp ấy, cần chứng tỏ khả năng của tin mừng đi vào những hoàn cảnh như vậy để có thể giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Trong những đoạn kế tiếp của chương 6, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng các gia đình có các con cái có xu hướng đồng tính luyến ái. Ngài tái khẳng định sự tôn trọng đối với họ và phủ nhận mọi thứ kỳ thị bất công và mọi hình thức gây hấn hoặc bạo hành. Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ chống lại những toan tính hoặc dự án, coi các cặp đồng tính cũng là hôn phối và gọi đó là điều trái ngược với ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình. Ngài viết, thật là điều không thể chấp nhận được sự việc các giáo hội địa phương phải chịu sức ép về vấn đề này do các cơ quan quốc tế đặt điều kiện cho các nước nghèo phải du nhập thứ hôn phối đồng phái thì mới được viện trợ tài chánh.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của ông bà Christian và Marie-France de Palier lập trường cho trẻ em nghèo ở Campuchia.
Vì nụ cười trẻ em là một chương trình do ông bà Christian và Marie-France de Palier thành lập nhằm giúp các trẻ em nghèo ở Campuchia có điều kiện đến trường. Ông Christian sinh năm 1934 trong một gia đình quý tộc vùng Normandy, nước Pháp. Cho đến năm 10 tuổi, ông sống trong một lâu đài lớn có 140 phòng, nhưng rồi chiến tranh xảy đến, lâu đài của gia đình ông chỉ còn là một đống tro tàn. Vào lúc đó, ông hiểu không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Theo ông, học thương mại và kỹ thuật và trở thành kỹ sư thông tin cho hãng IBM từ năm 1964-1993. Còn bà Mary sinh năm 1942 trong một gia đình thượng lưu ở Paris, theo học tiếng Đức và văn chương đại học ở Sorbonne và Học viện Công giáo Paris. Christian và Mary đã gặp nhau trong một lễ cưới của người bà con của Marie. Christian khi đó trở về từ Algeria, nơi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, để đính hôn với người yêu của mình là Aveline. nhưng Aveline lại giới thiệu với thực khách mình là bạn gái của một người khác. Thất vọng vì sự việc xảy ra, Christian đi vào một nhà thờ, nhìn thấy tượng thánh Teresa hài lòng và cầu nguyện. Một người mẹ luôn sẵn sàng khi đứa con cần. Con đang cần một câu trả lời. Nếu đến nửa đêm mà con không nhận được câu trả lời, thì nghĩa là Thiên Chúa không hiện hữu. Sau đó, trong một bữa tiệc khác, Christian đã gặp được Marie, và ngay lập tức ông quan tâm đến những điều quan trọng của cuộc sống, như xây dựng một gia đình đông con cái, ước muốn khám phá thế giới. Vậy là ông đã nhận được câu trả lời đúng hẹn. Ông bắt đầu hành trình khám phá với người bạn đời của mình. Ông cho biết, nếu không có Marie, ông cũng không thể làm được những công việc đã làm. Vào năm 1993, khi ông Christian đến tuổi nghỉ hưu, ông muốn thực hiện một cuộc khám phá nữa, nhưng với mục đích có ích cho người khác. Ông bày tỏ ý định với vợ và muốn sống ngoài nước Pháp, nhưng chưa biết làm sao. Chính vợ ông đã liên lạc, và Christian đã nhận được lời mời của tổ chức phi chính phủ SIPA để đến hoạt động ở Campuchia. 3 tuần sau, ông đặt chân đến nước này. Marie không đi cùng ông vì 2 đứa con nhỏ vẫn còn ở trong gia đình. Năm 1994, khi tổ chức Khmer Đỏ vẫn còn hoạt động, Christian đã khuyến khích vợ mình đến Campuchia và bà đã quyết định chuyển đến đây cùng làm việc cho tổ chức SIPA. Những năm đó ở thủ đô Phnom Penh chưa có dịch vụ vệ sinh đô thị và đó là cơ hội cho nhiều trẻ em đi lục lọi các đống rác để kiếm các thứ có thể ăn hay bán được. Ông bà rất bận rộn với công việc của tổ chức SIPA, nhưng vừa khi có người thay thế là ông bà quyết định giải quyết tình trạng khẩn cấp này. Ông bà được các trẻ em đưa đến chỗ đổ rác, nơi mà không có chiếc xích lô nào muốn đến. Ông Christian nói, thật là sốc vì tôi chưa thấy một chỗ nào dơ bẩn hơn vậy. Ngay cả ở Ấn Độ hay Phi Châu, các trẻ em ăn rác rưởi trong khi những kẻ khác chết trong đống rác. Ông vốn là người thích cuộc sống tươi vui đẹp đẽ, nhưng từ lúc đó ông tự bảo mình sẽ không bao giờ đến nhà hàng cho đến khi ông có thể làm điều gì đó cho các em bé này. Nhu cầu thì to lớn, nhưng tiền bạc thì eo hẹp. Tiền hưu dưỡng của họ cũng đã bị tiêu tốn cho các chuyến đi. Họ quyết định trở về Pháp để lạc quyên từ bạn bè và người thân. Cho đến bây giờ, mỗi năm ông bà dành 3 tháng đi lạc quyên ở các nước Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ và gửi số tiền quyên góp được để giúp các em đến trường. Ngày 20 tháng 5, 1996, ông bà đã mở trung tâm Vì Nụ Cười Các Trẻ Em, đầu tiên với 10 trẻ nhỏ. Các em cần một bữa ăn mỗi ngày và được đến trường như các trẻ khác. Ông bà không hề có một chương trình nào trước. Ông nói, gương mặt của mỗi em chúng tôi gặp gỡ là một dự án. Chúng tôi biết là thằng chết đã gõ cửa nhà cửa của các em trong số này. Nếu chúng là con của chúng ta sẽ phải làm gì? Một số nhân viên của tổ chức dạy các em nhặt rác cách có hiệu quả hơn vì họ nghĩ không cần cho các em nghèo khổ thế này và quá tuổi đến trường. Nhưng ông bà nghĩ là ngay cả những em nghèo cũng có quyền được giáo dục tốt để có thể xây dựng một tương lai. Ngày nay con số học sinh của trung tâm là 7.000, trong số đó 2.500 học tại các trường nghề được ông bà thành lập, trong khi 4.500 được giúp đỡ để học và trả tiền lưu ban ở các trường công lập. Cứ thế, ông bà đã giúp thay đổi số phận của nhiều trẻ em, trong đó có Sri Khoan là một bé gái bị cha ghét bỏ và đã nhiều lần muốn giết em bởi vì không tin chắc em là con của ông. Em đã phải sống tại các bãi rác, và nhờ ông bà Christian mà em được đi học. Ngày nay em đã trở thành chiêu đãi viên của một hãng hàng không phục vụ tuyến bay đến Bắc Kinh, nhưng có lẽ cảm động nhất là trường hợp của Sarin, đã sống trong nhà hưu dưỡng của Vì Nụ Cười Các Trẻ Em. Cô đã kết hôn sau khi bỏ ngang chương trình học, nhưng sau đó bị nhiễm virus S và bệnh lao. Ông bà theo dõi tin tức của cô và một ngày kia cô báo cho họ biết là mình sắp chết. Cô được đưa đến chữa trị ở bệnh viện Phnom Penh, nằm ở phòng dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Khi ông Christian đến thăm cô, nhìn thấy chồng cô và 3 đứa con bé nhỏ, ngay tức khắc ông nghĩ đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, lúc đó chưa có phép lạ thứ 2 để hoàn thành tiến trình phong thánh. Ông cầu nguyện với ngài. cha không thấy mấy đứa trẻ này sao? Cha hãy làm gì ngay đi. Nếu cha thực hiện phép lạ, thì nó sẽ giúp gia tăng đức tin ở Campuchia này. Ông cũng không có nhiều hy vọng lắm. Nhưng khi ông rời bệnh viện, Sarin đã yêu cầu được ăn bánh mì và thời gian sau thì khỏi bệnh. Phép lạ không được nhìn nhận, nhưng ngày nay Sarin đang sống với chồng con và làm nghề massage. Cô có thể đạp xe đạp nhiều cây số mỗi ngày đến chỗ làm, bệnh lao cũng hoàn toàn biến mất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về người giáo dân với việc một vụ xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu chương cuối cùng của sách tóm lược học thuyết xã hội của xã hội với tựa đề Mục vụ xã hội. Trong bài vừa qua, chúng ta đã giải thích ý nghĩa của thuật ngữ mục vụ xã hội cũng như khái niệm về giáo dân. Trong bài hôm nay, chúng ta điểm qua linh đạo của người giáo dân theo sự trình bày của sách tóm lược từ số 543 tới số 574. Sinh hoạt của người giáo dân phát sinh và được nuôi dưỡng nhờ các bí tích. Bí tích rửa tội đúc nặn họ nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Bí tích thêm sức ban cho họ ân huệ của Thánh Linh. Bí tích Thánh Thể cho họ được thông phần vào hiến tế của Đức Kitô lên Chúa Cha. Nhờ được liên kết với các bí tích, cuộc đời và hoạt động của các giáo dân mang tính cách siêu nhiên, khác biệt với các cơ quan thuần túy chính trị xã hội. Sứ mạng của người giáo dân là loan báo tin mừng bằng cuộc sống gương mẫu, được cắm rễ trong Đức Kitô và sinh động trong các thực tại trần thế, gia đình, nghề nghiệp, các trách nhiệm dân sự. Tất cả môi trường sinh sống đều trở nên cánh đồng hoạt động của họ, sao cho chúng được thấm nhuần bằng đức bác ái. Chứng tá của người giáo dân bắt nguồn từ một ân huệ của Chúa mà họ cảm nhận và vun trồng. Hoạt động mục vụ không chỉ tùy thuộc vào kế hoạch của con người, nhưng còn dựa vào ơn Chúa và cần được nhìn trong viễn tượng cánh chung. Linh đạo giáo dân vừa đắm chìm trong huy nhiệm của Thiên Chúa, vừa thâm nhập vào xã hội. Thật không dễ gì duy trì được sự quân bình này. Vừa yêu mến Thiên Chúa cách say đắm, vừa dán mắt vào các anh chị em của mình. Có như vậy, ta mới có thể nhìn tha nhân như Chúa nhìn, và yêu họ như Chúa yêu. Linh đạo giáo dân cần phải biết kết hiệp đức tin với cuộc sống, đời sống tâm linh với dấn thân xã hội, vừa trao dồi đời sống thiêng liêng qua việc suy niệm lời Chúa, cử hành bí tích cầu nguyện cá nhân, vừa bồi dưỡng những kiến thức chuyên môn của nghề nghiệp. Hành động khôn ngoan. Đời sống tâm linh đòi hỏi Phật thực hiện tất cả mọi nhân đức. Tuy nhiên, trong lĩnh vực hoạt động mục vụ xã hội, sẽ tóm được xã hội nhấn mạnh cái riêng tới nhân đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan là nhân đức cốt yếu của hoạt động mục vụ, nhằm giúp chúng ta biết phân định trong từng hoàn cảnh cái gì là điều tốt và chọn lựa những phương tiện tương xứng để đạt tới mục tiêu. Đức khôn ngoan giúp cho ta áp dụng những nguyên tắc luân lý và hoàn cảnh cụ thể. Đây là một tiến trình gồm có 3 chặng. 1. Suy nghĩ và bàn hỏi để nghiên cứu vấn đề. 2. Lược định việc phân tích thực trạng và phán đoán dưới ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa. Và 3. Quyết định hành động. Đức khôn ngoan giúp ta quyết định phù hợp với các quy tắc luân lý và đảm nhận trách nhiệm về hành động của mình. Khôn ngoan không có nghĩa là mưu mô xảo quyệt, cũng không phải là rụt rè nhút nhát lừng hừng, nhưng là sự chín chắn trong quyết định và can đảm khi thực hành. Con người hành động sáng suốt chứ không chiều theo cảm xúc bồng bột. Kèm theo số 548, sách tóm lược học thuyết xã hội giải thích bản chất của đức khôn ngoan dựa theo đạo lý của Thánh Thomas Aquino. các hành vi của nhân đức, mà cũng có thể coi nhận đặc tính của nhân đức là memoria, ôn lại kinh nghiệm quá khứ, duciditas, phục thiện, sẵn sàng lắng nghe những lời bạn, solexia, khả năng biết nắm bắt thực tại với những rủi ro của nó, providentia, lượng định những hậu quả mà hành vi có thể sinh ra, circumspectio, cân nhắc những hoàn cảnh cụ thể của hành vi. Trong đời sống xã hội, đức khôn ngoan mang hai dạng thức chính. Một đàng là regnativa về phía chính quyền, biết cai quản nhằm đến điều thiện ích của xã hội. Politica về phía người dân, biết tuân theo những hướng dẫn của chính quyền mà không làm thương tổn phẩm giá của mình. Những môi trường phục vụ xã hội. Đặc trưng của hoạt động tông đồ giáo dân là sự hiện diện và phục vụ yêu thương giữa môi trường gia đình, văn hóa, lao động, kinh tế, chính trị. Đó là những nơi trần thế cần được biến đổi thành vương quốc của hòa bình và công lý. Tiếc rằng nhiều người tín hữu chỉ giới hạn việc sống đạo vào lĩnh vực nội tâm hoặc giáo xứ và trở nên xa lạ với khu xóm, đảng phái, nghiệp đoàn. Và như thế, họ đã bỏ qua vai trò làm chứng tá cho tin mừng tại những nơi đang cần tới. Sách tóm được học thuyết xã hội đã mô tả một vài hoạt động cụ thể ở trong bốn lĩnh vực. 1. Phục vụ phẩm giá con người. 2. Văn hóa. 3. Kinh tế. 4. Là chính trị. Thứ nhất, phục vụ phẩm giá con người. Xã hội ngày nay có nhiều cơ cấu phá lại nhân phẩm khi chúng theo đuổi các ngẫu tượng như là tiền bạc, ý thức hệ, giai cấp, khoa học, công nghệ. Việc cổ vũ phẩm giá con người đòi hỏi việc bảo vệ các quyền lợi căn bản của con người, quyền sống, quyền tự do lương tâm, bảo vệ hôn nhân và gia đình. 2. Văn hóa. Văn hóa là cái gì làm cho con người trở nên người hơn? Nhiều nền văn hóa chỉ nhằm tới các cơ cấu mà bỏ qua giá trị của con người, đặc biệt các giá trị luân lý và tôn giáo. Văn hóa phải tạo ra những điều kiện thăng tiến toàn diện con người, cách riêng là những người nghèo. Trong các thách đố quan trọng nhất trong lĩnh vực này, cần phải kể đến bảo đảm cho tất cả mọi người được hưởng một nền văn hóa nhân bản, bao gồm quyền các gia đình được giáo dục con cái theo niềm tin của mình, quyền được sử dụng các phương tiện truyền thông. Thứ hai, dẫn thân cho việc tìm kiếm chân lý về con người. Thứ ba, lưu ý tới chịu cái tôn giáo trong nền văn hóa. Thứ bốn, lưu tâm đến các phương tiện truyền thông xã hội, xét về tầm ảnh hưởng của chúng đối với việc điều khiển dư luận. Lĩnh vực thứ ba, kinh tế. Hoạt động kinh tế mang một chiều kích luân lý và nhân bản liên quan đến nhiều thành phần xã hội, công nhân, doanh nhân, kinh tế gia, và cách riêng nó có ảnh hưởng đến số phận của người nghèo. Việc phục vụ trong lĩnh vực kinh tế nhằm giải quyết nhiều vấn đề khẩn trương của lao động, chẳng hạn nạn thất nghiệp, những bất công trong vấn đề lương bổng v.v. Quay các hình thức mới của tỉnh liên đới, những mô hình mới của sự tham gia của công nhân vào xí nghiệp. Thứ bốn, lĩnh vực chính trị. Sách tóm được học thuyết xã hội dành khá nhiều trang cho lĩnh vực này. Việc tham gia hoạt động chính trị cần thiết để cổ võ việc phục vụ công ích dưới nhiều hình thức khác nhau, kinh tế, lập pháp, hành chánh, văn hóa. Một hình thức quan trọng của hoạt động chính trị là việc giáo dục công dân, ngó hầu gây ý thức về bổn phận và trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo. Trên thực tế, chúng phải tìm ra những phương thế để mang ra thực hành những nguyên tắc của giáo huấn xã hội liên quan tới vai trò của các cơ quan nhà nước. Dù sao, trong một chế độ dân chủ, mỗi người dân đều đánh trách nhiệm về các hoạt động của nhà nước qua lá phiếu mà mình đã bỏ. Điều này giả thiết rằng, mỗi công dân phải lựa chọn kỹ lưỡng những cá nhân hay đảng phái khi đi bầu cử. Đối với các giáo dân tham gia vào các cơ quan lập pháp và hành pháp, một vấn đề đặc biệt được đặt ra liên quan tới các đạo luật tương phản với luân lý Kitô giáo, chẳng hạn về sự sống, an tử, kinh tế. Trong một thể chế dân chủ, không thể áp đặt quan điểm của một tôn giáo nào, nhưng mà phải dựa theo quan điểm của đa số, người công giáo phải quyết định như thế nào. Số 569 đưa ra một vài tiêu chuẩn để mà phân định. 1. Phân biệt giữa hệ trật luân lý và hệ trật pháp lý. 2. Phải trung thành với niềm tin của mình, nhưng cũng sẵn sàng đối thoại với các quan điểm khác. 3. cần trung thành với các giá trị tự nhiên, luân lý, siêu nhiên. Lương tâm Công giáo không cho phép bỏ phiếu chấp nhận những dự án hoặc dự luật trái nghịch với đức tin và luân lý. Nếu dự luật đã được thông qua và biểu quyết, người Công giáo cố gắng để giảm bớt những hậu quả tai hại của nó, đến mức hy sinh tính mạng nếu cần. Nhà chính trị Công giáo cần ý thức rõ rệt về sự độc lập của lĩnh vực chính trị, không lệ thuộc vào lĩnh vực tôn giáo. Nhưng mà sự độc lập này không có nghĩa là hoạt động chính trị không cần quy chiếu về các nguyên tắc luân lý. Hai sớ cuối cùng 573 và 574 bàn tới việc tham gia đảng phái chính trị. Việc gia nhập đảng phái nằm trong chương trình phục vụ đức bức ái và công ích. Thật khó lòng tìm được một đảng mà cương lĩnh hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo. Người Công giáo có thể gia nhập vào nhiều đảng phái thay vì lập một đảng Công giáo để góp phần giúp cho các đảng phái chú ý hơn đến công ích và giá trị nhân bản. Tuy nhiên, các tín hữu chỉ tham gia những đảng phái nào mà tôn chỉ không có trái ngược với đức tin và các giá trị Kitô giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.